chương trình đọc truyện trên radio.
Các bạn thân mến, việc theo Sùng đi buôn bán đồ cổ dưới sự chỉ đạo của Cán mấy năm trước lại hiện về rõ nét trong tâm trí của Yêng. Yêng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chấp nhận mấy tháng tạm giam trong tù để không khai ra những kẻ cầm đầu vụ án buôn bán đồ cổ. Thế nhưng, Quang tạm dừng điều tra vụ án đồ cổ, quay sang tra hỏi vụ tiền điện khuất tất ở công ty chè Bảo Đường do Yêng trực tiếp thu nộp. Anh nhận ra điện năng tiêu thụ của công ty rất ổn định, số thu và nộp rất trùng khớp. Vậy tại sao Yêng lại có nhiều tiền đưa cho giám đốc Lâm theo lời kể vợ cũ của ông? Cuối cùng, Quang đã điều tra ra Quỳnh đã thu tiền điện từ các hộ cao hơn nhiều. Số tiền chênh lệch hàng tháng cả công ty lên tới hàng tỷ đồng. Nhưng Yêng nhất định không khai ra đã chia tiền cho ai, một mình nhận hình phạt tù. Coi như việc điều tra làm rõ theo lá đơn tố cáo về khuất tất tiền điện trong công ty đã rõ. Quang chuyển hướng sang điều tra về quá trình cổ phần hóa của công ty Bảo Đường, bắt đầu từ bài báo của Minh Tuân. Theo đề nghị của Quang, công ty bố trí phó giám đốc Năm đưa anh và Huấn khảo sát tình hình sản xuất ở nhà máy và nhận ra những gì Minh Tuân phản ánh trong bài báo hoàn toàn ngược lại với thực tế ở nhà máy. Quang quyết định làm việc với tờ báo thương mại về bài viết của Minh Tuân. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Vùng Xoáy qua giọng đọc Thu Loan.
Hà Nội đã qua những tuần đầu đông. Buổi sớm, sương răng mờ trên mặt hồ Tây bảng lảng. Hàng cây bên đường Cổ Ngư như được quàng lớp khăn voan mỏng, khoe những tán lá xanh đậm, chơm chơm vàng và vẻ đẹp quý phái cùng với làn gió sớm. Những cô thôn nữ gánh hoa từ các làng Cổ Nhuế, Nhật Tân vào thành, qua đây vẽ vào không gian thơ mộng ấy những nét mềm mại, uyển chuyển của những eo thon với động thái vung tay điệu đàng, khiến xung quanh đã thơm mùi hoa lại thêm vẻ đẹp bởi những nét duyên dáng, tự nhiên pha lẫn vẻ đài cát. Mượn được chiếc xe u oát của công an huyện, Quang đưa Huấn về Hà Nội làm việc với tổng biên tập báo thương mại và nhà báo Minh Tuân theo lời hẹn. Họ qua đường Cổ Ngư giữa lúc màn sương mỏng mông lung đang làm duyên với những gánh hàng hoa thơm thảo tình người. Hít một hơi dài, Huấn khoan khoái nói với Quang. Thích nhỉ, không khí thủ đô thật là thanh lịch. Chả trách người Tràng An, chẳng ai thích đi xa. Ông cẩn thận đấy, kẻo đất và người thủ đô quyến rũ ông ở lại là tôi không biết có lời nào thanh minh với Phiên đâu nhé. Huấn cười. Ông chỉ khéo đùa. Làm sao tôi có thể rời xa những cánh đồng chè của Phiên được? Qua phố Tạ Hiền, hai người dừng xe vào một quán ăn sáng. Gọi mỗi người một bát phở gà. Nước phở trong ngọt và thơm mùi thảo quả. Bánh phở mỏng, dai mềm cùng với những miếng thịt gà béo ngậy. Những cọng hành hoa trắng ngà. Lát ớt đỏ tươi cùng muối chanh mọng nước. Khiến cho bát phở trở nên quyến rũ. Huấn vừa ăn vừa suýt xoa. Ngon thật, đúng là thủ đô có khác. Ước gì mỗi sáng trước khi đi làm, mình cũng được thanh thản thưởng thức bát phở như thế này thì sướng biết mấy. Về đây càng thấy thương người lao động, làm trẻ ở quê mình, ông nhỉ? Chuyện, thế mới cần chuyến đi này của tôi và ông. Chúng ta đang đi tìm sự thật đấy. Rồi Quang dục. Thôi, tăm răng xong để đi, sắp đến giờ làm việc rồi đấy. Hai người lại lên xe, đi qua vài con phố nữa, họ đã đến trụ sở báo thương mại. Sau khi gặp và nói chuyện với đồng chí tổng biên tập, Quang và Huấn được bố trí gặp nhà báo Minh Tuân tại phòng khách của tòa soạn. Là một phóng viên lâu năm ở tòa soạn, Minh Tuân không còn trẻ nữa. Vẻ bề ngoài cao ráo, mái tóc uốn lượn kiểu cách, bồng bềnh, có vài lọn nhỏ, thỉnh thoảng xõa xuống trên vầng trán cao, cùng với cặp kính trắng mắt tròn, gọng nhỏ đeo hơi trễ, cặp môi mỏng ướt, làm nụ cười thêm ấn tượng, khiến người mới quen đoán anh ta trẻ nhiều so với tuổi. Khi gặp Quang và Huấn, Minh Tuân vui vẻ giành thế chủ động, hỏi một câu đầy tính ngoại giao. Có việc gì mà hai anh phải lặn lội xuống đây thế? Quang cũng tỏ ra không phải tay vừa. Anh thử đoán xem. Ai chà chà, sao tôi biết được khi ý định còn đang ẩn giấu trong bộ não của các nhà tư tưởng. Nhận thấy không cần phải kéo dài màn chào hỏi thăm dò, Quang vào việc luôn. Tôi xin tự giới thiệu là Hà Tuấn Quang, trưởng phòng an ninh kinh tế công an tỉnh. Còn đây là anh Bùi Trần Huấn, trưởng ban tổ chức huyện ủy. Chúng tôi đến vì các thông tin ở bài báo anh đã viết cách đây ít lâu về công ty chè Bảo Đường. Bài báo có tên Sự thực ở một nhà máy chế biến chè, anh còn nhớ chứ? Nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, Minh Tuân thoáng một chút bối rối. Nhưng rồi kinh nghiệm nghề nghiệp đã giúp anh ta lấy lại bình tĩnh. Vâng, chính tôi viết bài đó. Anh nghĩ sao về những nhận định anh nêu lên trong bài báo? Đấy là những ý kiến các giám đốc bạn hàng của công ty Bảo Đường phản ánh với chúng tôi. Anh có thể cho chúng tôi biết tên các doanh nghiệp khách hàng đó được không? Rất tiếc là không được, vì đó là nguyên tắc của nghề làm báo. Các anh thông cảm cho. Vâng, không sao. Còn đây, anh nghĩ sao về những tấm ảnh này? Vừa nói, Quang vừa xỉa lên bàn hàng chục tấm ảnh vườn chè và nhà máy của công ty Bảo Đường hôm trước đi thực tế anh đã chụp được. Minh Tuân tái người nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi không hiểu anh định nói điều gì. Quang không khách khí nữa, anh dàn giọng. Tôi muốn nói là anh đã không xem xét kỹ sự việc, đã phản ánh sai sự thật, vi phạm đạo đức người làm báo. Nếu anh không thành khẩn, chúng tôi sẽ kiện anh ra luật pháp. Lúc bấy giờ, tổng biên tập của các anh cũng liên đới trách nhiệm, chứ không thể không được. Đến lúc này, Minh Tuân mồ hôi trán túa ra, anh ta xuống nước. Thôi mà các anh, đúng là tôi đã thiếu thận trọng, các anh bỏ qua cho. Vậy bây giờ, anh cho chúng tôi biết ai là người phản ánh với anh và anh lấy tư liệu ở đâu để viết bài báo này. Minh Tuân ấp úng khai thật. Dạ, tôi được ông giám đốc Cấn Tùng Lâm của công ty Bảo Đường thuê viết. Quang và Huấn giật mình, tưởng mình nghe nhầm. Chưa bao giờ các anh nghĩ lại có một ông giám đốc thuê người nói xấu chính mình. Quang không kìm được nữa, gắt lên. Anh có chứng cứ gì chứng minh là ông Lâm thuê anh viết bài báo đó? Hay anh bịa ra chuyện đấy? Coi chừng anh mắc thêm tội vu khống nữa đấy nhé. Không, tôi khai thật mà. Tôi còn ghi âm lời nói của ông ấy đây này. Để tôi về phòng lấy cho các anh xem. Nói rồi Minh Tuân chạy về phòng, mang chiếc máy ghi âm sang, mở cho Quang nghe. Đúng như lời y nói, Cấn Tùng Lâm đã thuê y viết bài báo có nội dung như vậy, đăng trên báo thương mại, với giá một cây vàng. Thật không thể tin được, lại có chuyện như vậy. Bây giờ, sự thật đã được phơi bày ra ánh sáng. Tổng biên tập và Minh Tuân chính là những người phải chịu trách nhiệm trước luật pháp về hành vi đó. Nhưng đấy là việc lâu dài. Trước mắt, Quang cần thu thập đủ chứng cứ đã. Nghĩ vậy, Quang cho mời tổng biên tập đến, yêu cầu lập biên bản làm việc và thu giữ thẻ nhớ băng ghi âm của Minh Tuân để làm bằng. Ra về, Quang cứ suy nghĩ mãi về việc làm của giám đốc Lâm. Chắc chắn phải có lý do gì Lâm mới làm như vậy. Đúng là bây giờ trách nhiệm của Quang không phải là nhỏ. Anh sẽ phải tìm ra ẩn số đó. Nó sẽ là chìa khóa để anh mở ra cánh cửa bí mật mà Cấn Tùng Lâm đang mưu mô giấu kín. Sáng hôm sau, nghĩ tới lời Minh Tuân nói về bạn hàng của giám đốc Lâm, Quang gọi điện mời kỹ sư Phạm Xuân Lãm lên để hỏi về những khách hàng mua chè của công ty, đặc biệt việc phúc tra chất lượng chè đã nhập kho của họ. Những băn khoăn của Lãm làm những sợi dây mẫn cảm của một cảnh sát có nhiều năm lặn lội phá án kinh tế trong Quang rung lên. Anh quyết định mời Lãm cùng anh khẩn trương đến một trong những khách hàng đó để điều tra sự thật. Không kịp cả ăn trưa, hai người mua tạm ổ bánh mì, chai nước lọc và lên xe đi luôn. Kinh nghiệm nghề nghiệp không cho phép Quang chần chừ. Nếu anh không nhanh, có khi chỉ lúc trước, lúc sau, hiện trường vụ án đã có thể bị đối phương làm thay đổi. Trời đã gần giữa mùa đông mà vẫn còn nắng gắt. Hơi nóng từ mặt đường nhựa hất lên khiến không gian phía trước trông xa giống một hồ nước rộng. Hàng cây xà cừ ven đường tỏa bóng mát xuống như mời chào, quyến rũ những vị khách bất đắc dĩ phải lăn lộn trên đường như Quang. Mặc công việc vẫn phải là hệ trọng, tất cả những ham muốn đời thường bây giờ đành gác lại. Đầu giờ chiều, hai người đến công ty xuất nhập khẩu Trường Phát vừa lúc kho hàng mở cửa. Tại đây, công nhân đang hối hả làm việc. Giám đốc công ty Lâm Trường Phát thấp đậm, cánh mũi to và đỏ, mắt một mí, tóc muối tiêu, tiếp Quang ở phòng khách. Quang xuất trình công văn của công an tỉnh và đề nghị cho kiểm tra các lô hàng lưu kho của công ty Bảo Đường tại đây. Ông ta có vẻ không vui. Công ty chúng tôi kinh doanh nhiều mặt hàng với nhiều khách hàng. Việc mua bán đều được thực hiện theo hợp đồng. Hàng hóa của công ty trẻ Bảo Đường cũng được xuất nhập theo nguyên tắc ấy. Có gì các anh kiểm tra hợp đồng mua bán là đủ, cần gì phải kiểm tra hàng hóa trong kho nữa. Chúng tôi không kiểm tra tất cả. Chúng tôi chỉ kiểm tra các lô hàng của Bảo Đường mà các anh Phúc Cha trả lại, đang còn lưu kho thôi. Các lô hàng ấy, chúng tôi đã đấu trộn và cho xuất kho rồi. Tất cả hơn 200 tấn cơ mà, chẳng lẽ các anh đã xuất hết? Vâng, tất cả đã xuất hết. Thế sao các anh trả lời công ty là hàng kém chất lượng phải để lại, chưa giao cho khách hàng được? Đúng là như vậy, nhưng sau khi nhập được lô hàng tốt, chúng tôi đã đấu trộn và cho xuất kho hết cả rồi. Các anh xuất các lô hàng ấy cách đây lâu chưa? Chúng tôi xuất kho từ tháng trước. Quang nghiêm trọng. Chúng tôi cần kiểm tra nhật trình xuất và nhập kho hàng hóa đấu trộn của các anh. Việc này tôi không đồng ý. Nhà nước đảm bảo cho chúng tôi quyền kinh doanh xuất nhập khẩu theo giấy phép kinh doanh của công ty. Nhà nước ủng hộ mọi hoạt động kinh doanh hợp pháp của công ty. Nhưng những hoạt động kinh doanh gây phương hại đến lợi ích của bạn hàng thì nhà nước đều ngăn cấm. Điều này có trong luật rồi. Nhưng chúng tôi không làm điều gì sai. Lần thứ hai, Quang nghiêm trọng. Việc hàng hóa của công ty Bảo Đường, các anh đã công nhận đúng chất lượng, đã cho nhập kho, sau đó lại tuyên bố Phúc Cha không đủ chất lượng, chưa thanh toán tiền. Bây giờ hỏi đến, các anh bảo đã xuất kho lâu rồi. Điều ấy rõ ràng không minh bạch. Đến lúc này, Lâm Trường Phát mặt tái dại, mồm miệng lắp bắp. Không, tôi không dám có ý kiến gì, mong các anh thông cảm. Trong kinh doanh, mục tiêu tối thượng của chúng tôi là lợi nhuận mà. Quang nóng mắt, định dồn cho tay giám đốc họ Lâm này một trận. Nhưng với bản tính một chiến sĩ công an đã lăn lộn qua thực tiễn trong môi trường công tác, vì an ninh tổ quốc, vì bình yên cuộc sống, anh đã kìm lại được. Cần khéo léo để điều tra thêm về mọi chuyện. Nghĩ thế nên Quang hạ giọng hỏi. Vậy phi vụ này anh thu được bao nhiêu lợi nhuận? Nghe Quang hỏi, Lâm Trường Phát như kẻ đang chết đuối vớ được phao cứu sinh. Y đảo mắt, lưỡng lự vờ nhầm tính. Kỳ thực nhằm kéo dài thời gian để có thể suy nghĩ hết nước trước khi tung ra ngón đòn quyết định xoay chuyển tình thế. Khoảng hơn 500 triệu ạ. Thấy nét mặt Quang có vẻ như giãn ra. Y nghĩ, có thể cá đang vần mồi nên tiếp tục câu nói bỏ lửng. Nếu anh Quang bỏ qua cho việc này, công ty tôi xin biếu anh phần lớn số lợi nhuận đó, chỉ giữ lại chút ít cho quản lý công ty thôi. Cụ thể là thế nào? Vâng, chúng tôi xin biếu anh 500 triệu. Thế hóa ra, công ty anh làm không công à? Anh hợp pháp khoản chi này thế nào? Chẳng lẽ sẽ cho lập chứng từ thanh toán hay sao? Với bản lĩnh của một kẻ kinh doanh lọc lõi, Lâm Trường Phát biết đây là khoản tiền mà y buộc phải bỏ ra để mua lại sự thanh thản cho công việc làm ăn cũng như đời sống thường nhật của y. Ở đời, không có việc chỉ ngồi đấy mà hưởng hết công lao làm việc của người khác. Bát cơm khi ăn cũng có hạt rơi hạt vãi, huống chi là những chuyện mánh mung, thả bát liên quan đến đồng tiền bát gạo. Việc này nếu để Quang làm bung ra, đương nhiên kẻ bị túm tóc, không ai khác, chính là giám đốc công ty trẻ Bảo Đường. Vậy thì nếu y bịt được chuyện này, coi như đã cứu Cấn Tùng Lâm khỏi bàn thua trông thấy. Tất nhiên, nếu thế, Lâm sẽ không thể quên ơn của Trường Phát, và Phát còn có thể ép được Lâm trong nhiều phi vụ mua bán khác để thu về những khoản lợi cách xù nữa. Lập tức y nhăn nhở cười, giọng như bỏ bùa mê hoặc. Không, ai lại thế. Việc này trời không biết, đất không biết, chỉ có tôi và anh biết với nhau mà thôi. Câu nói giáo hoành của Lâm làm Quang đau xé lòng trước sự thật trần trụi. Đồng tiền đầy cám dỗ và ma lực đã tác động đến mọi chân tơ kẽ tóc cuộc sống, biến mọi sự hy sinh cống hiến của biết bao nhiêu con người chân chính trở thành những lợi ích phù du, trò chơi xúc sắc sấp ngựa trong tay những kẻ hãnh tiến. Những kẻ ấy đang giở những chiêu trò hèn hạ, mua chuộc anh bằng cái giá hậu hĩnh để anh bỏ qua tội lỗi mà họ đã gây ra. 500 triệu đồng đối với Quang là số tiền quá lớn. Nó không phải không có sức mạnh khiến tư tưởng và ý chí của những người làm công ăn lương phải đắn đo suy nghĩ. Quả thật, có nó, Quang có thể thay đổi cuộc sống của gia đình anh. Có nó, vợ con anh sẽ bớt đi nhọc nhằn, thiếu thốn trong cuộc sống. Có nó, anh sẽ thực hiện được mơ ước xây cho mẹ con chị Lam một ngôi nhà khang trang ở vùng quê mà anh Lam từ đó ra đi đánh giặc rồi hy sinh, hoặc chí ít cũng lo được cho việc học hành của cháu Nguyệt chu đáo hơn. Hiểu đơn giản, tựa hồ việc đó như một sự phân phối lại món nợ vật chất giữa những kẻ ăn trên ngồi chốc với những người cơ cực trong xã hội. Bỗng nhiên, Quang nghĩ đến hàng trăm người lao động ở công ty chè Bảo Đường. Tất cả họ có đổ mồ hôi, sôi nước mắt, quần quật từ sáng đến tối, bán bụng cho đất, bán lưng cho trời, cả tháng trời cũng không có mức thu nhập 500 triệu đồng tiền lương. Ấy thế mà, chỉ bằng một động thái dễ như trở bàn tay, những kẻ suốt ngày quần trùng áo dài, mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu, này lại có thể biển thủ số tiền đó một cách trắng trợn đến thế. Lại còn nữa, muốn có một cơ sở vật chất, một cơ ngơi bề thế để làm ra những tấn chè xuất khẩu, trước hết phải là công sức của các bậc tiền bối Trung đoàn 91 đã về vùng Bảo Đường này hạ sao, chuyển từ nhiệm vụ chiến đấu giành độc lập tự do sang nhiệm vụ khai hoang, đánh gốc bốc trà, xây dựng kinh tế và hàng ngàn công nhân làm lụng mấy chục năm trời, bây giờ mới có. Ấy thế mà, những kẻ cơ hội không những không biết ơn, vun vén cho thành quả đó đơm hoa kết trái, lại đang tâm đục khoét, biến sản phẩm của công ty thành miếng mồi ngon, béo bở cho họ. Giấc mơ hôm nào trước khi lên lũng vài tìm hài cốt, anh Lam tự dưng lại hiện về trong đầu Quang. Vẫn khuôn mặt sạm đen vì khói súng, vẫn đôi mắt sáng, ân tình và hiền dịu, vẫn tình cảm bao dung, đức độ như ngày anh em còn ở với nhau. Anh Lam thầm thì bảo, dưới này lạnh lắm anh Quang ạ. Chả lẽ sự hy sinh của anh Lam lại vô nghĩa đến thế hay sao trước sự tham nhũng mà những kẻ đội lốt đầy tớ của nhân dân gây ra? Không, không thể để điều ấy xảy ra. Nếu để nó xảy ra thì đau xót biết chừng nào. Quang như bừng tỉnh, anh dằn giọng. Anh Lâm Trường Phát, việc làm của công ty anh là việc làm phạm pháp. Không những các anh đã chiếm đoạt tài sản của công ty chè Bảo Đường, lại còn dùng số tiền đó định hối lộ chúng tôi, hòng lấp liếm tội lỗi của các anh. Nếu anh không thành khẩn khai báo, chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát để truy tố đấy. Đến lúc này, Lâm Trường Phát không còn đường nào khác, đành phải thú nhận. Việc này chúng tôi chỉ làm theo yêu cầu của Giám đốc Cấn Tùng Lâm thôi ạ. Lại một lần nữa, Quang ngạc nhiên. Sao lại có một giám đốc kỳ quái đến như vậy nhỉ? Động cơ của ông ta nhằm mục đích gì? Nghĩ thế nên Quang tiếp tục truy vấn. Tôi không tin. Anh có bằng chứng gì chứng minh là ông Cấn Tùng Lâm yêu cầu? Đúng là ông ấy chỉ yêu cầu bằng lời. Nhưng việc ấy, ông Lâm không phải chỉ nói với tôi, mà còn bàn với cả ông Hạ Kim Thành, giám đốc công ty Kim Thành. Anh có thể điều tra qua ông Hạ Kim Thành. Tôi nhớ hôm uống cà phê ấy còn có ông vụ phó Nguyễn Thế Hiệp nữa. Ông biết tại sao ông Lâm lại làm như thế không? Ông ấy bảo là nhà nước sắp thoái vốn ở công ty. Ông ấy không muốn có cổ đông nào đầu tư vào công ty Bảo Đường, để ông ấy độc quyền mua phần vốn của nhà nước ở đấy. Chính vì vậy, ông ấy đã dùng cả báo chí tuyên truyền rằng vườn chè, nhà máy và chất lượng sản phẩm ở công ty đều kém, nên chất lượng sản phẩm không xuất khẩu được, khiến không ai dám nhảy vào đầu tư. Thế hôm ấy, ông Hiệp không can ngăn ông Lâm à? Ôi dào, các ông ấy cùng hội cùng thuyền với nhau, làm sao lại can ngăn? Dạ thế, nhưng ông phải chịu trách nhiệm về những phát ngôn vừa rồi đấy. Vâng, tôi xin chịu trách nhiệm. Thế là công việc tạm ổn. Quang đã nắm bắt được những mấu chốt cơ bản mà giám đốc công an tỉnh giao cho anh điều tra. Chỉ còn những việc bán cổ phần ưu đãi, thanh lý tài sản không dùng đến và một vài việc lặt vặt sẽ điều tra tiếp. Chủ trương thoái vốn của nhà nước sau cổ phần hóa ở các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm cổ phần chi phối là một chủ trương đúng. Nhưng rõ ràng không phải tất cả các giám đốc doanh nghiệp đã có đủ tâm và tài để tổ chức thực hiện. Chuyến công tác này của Quang đã có kết quả chứng minh điều đó. Quang lên xe về trong tâm trạng vừa vui vừa buồn. Vui vì đã hoàn thành công việc, tìm ra được những sự thật quan trọng. Nhưng buồn vì cái sự thật đó đã kéo lùi sự tiến bộ vươn lên của một công ty được xây đắp bởi nhiều thế hệ đã từng đổ xương máu, đã từng đánh gốc bốc trà, gây dựng nên. Mặt trời mùa đông đỏ ối chìm dần vào dãy núi xa xa, những tia nắng hình xẻ quạt cũng lặn dần, nhường chỗ cho những làn sương đặc dần, khiến cho không gian trở nên tím thẫm. Một chiếc máy bay trên đường hạ cánh chấp chới phía trước mặt Quang. Những bóng đèn ở hai đầu cánh của nó nhấp nháy liên tục, khiến anh nhớ đến ngày hôm nay là ngày Seo La về nước. Tự nhiên, lòng anh buồn chồn, mong đợi giây phút gặp lại người vợ mà anh đã yêu thương, gắn bó suốt cả cuộc đời. Hai tháng trời anh không gặp vợ, khoảng thời gian vừa ngắn ngủi so với công việc mà anh đã làm. Vừa rằng giặc bởi nỗi niềm xa vắng mà anh dành cho Seo La. Bất giác, hơi thở của anh không kìm lại được. Nó phì ra như một tiếng thở dài đầy mong đợi. Đã sắp vào mùa đốn chè rồi mà những lứa chè cuối cùng vẫn còn dày búp. Thời tiết mùa này kể cũng lạ. Vừa hôm trước nắng như đổ lửa mà hôm sau trời đã u ám. Mây ở đâu kéo về tầng tầng lớp lớp xám xịt. Màn sương miền núi hóa ra cũng không hẳn là điều bất lợi cho búp chè. Nó chỉ bất lợi khi tiết trời quá lạnh. Chứ như năm nay thì sương lại có tác dụng cung cấp ẩm độ cho búp chè sinh trưởng. Dẫu sao quanh đi quẩn lại, cũng sắp đến tiết tiểu hàn rồi. Không muốn giá buốt thì vẫn phải đến mùa giá buốt. Nếu không thế thì cây chè sinh trưởng không bình thường và con người cũng cảm thấy lạ lẫm. Lứa chè cuối năm nào người ta cũng bảo nhau không để lại lá chừa nữa. Đám trẻ con đang mong người lớn hái lứa này xong càng sớm càng tốt. Bởi hái xong, chúng sẽ được hái những búp chè tận thu vừa mới nhú lên mà chúng vẫn gọi là búp hạt gạo. Công nhân bỏ, không hái trước khi đốn. Và thế là bọn chúng lại có được món tiền tiêu Tết. Cuối năm rồi, theo đề nghị Giám đốc Cấn Tùng Lâm, phái đoàn Ban Cổ phần hóa và Thoái vốn Nhà nước do chuyên viên Bùi Văn Bốn dẫn đầu lên công ty chè Bảo Đường để hoàn thành chương trình công tác trước khi tổng kết năm. Đoàn vừa lên, chưa kịp rửa mặt mũi chân tay thì xe của vụ phó Nguyễn Thế Hiệp và xe của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Trần Kim cũng vừa đến. Đợt này, họ lên đây là để chứng kiến việc nhà đầu tư chiến lược trình bày phương án đầu tư xây dựng công ty chè Bảo Đường trước khi nộp tiền mua phần vốn nhà nước ở đây. Về nguyên tắc, người được nhà nước ủy quyền là Giám đốc Công ty Cấn Tùng Lâm phải kiểm tra trước khi tham mưu để bộ đồng ý hay không đồng ý. Suốt nửa tháng qua, kể từ ngày đăng báo thông tin đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, đã có cả thầy 4 nhà đầu tư đăng ký tham gia dự cuộc đấu thầu này. Họ đã trình bày tiềm lực kinh tế cũng như phương án sản xuất kinh doanh nhằm xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh. Theo Giám đốc Cấn Tùng Lâm cho biết, trong những nhà đầu tư ấy chỉ có Phan Lịch, một Việt Kiều đang định cư ở Canada là có khả năng tài chính mạnh và ổn định. Hội trường công ty hôm nay được chuẩn bị chu đáo cho hội nghị cổ đông bất thường. Máy chiếu, âm ly, loa đài, màn hình cùng đội ngũ vận hành chuyên nghiệp chứng minh công nghệ thông tin văn phòng của công ty không phải hạng xoàng. Lại còn một nhân viên vai đeo máy ảnh Canon, tay cầm máy quay video, chạy ngược chạy xuôi, len lỏi giữa các hàng ghế. Hết chụp nhân vật này lại quay cảnh các nhân vật khác như muốn thầm nhắc mọi người về năng lực của mình. Mấy cô tiếp tân, quần trùng áo dài tha thướt, hết ra lại vào, tươi tỉnh mời chào khách khứa. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Vùng Xoáy của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.